Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Hơn 70.000 hộ dân ở Victoria đã nộp đơn xin nhận khoản hỗ trợ tiền điện 100 đô la. Trong vòng 2 tuần đầu triển khai, chính quyền lao động đã nhận được hơn 70.000 đơn xin khoản hỗ trợ Power Saving Bonus trị giá 100 đô la, tương đương hơn 7 triệu đô la để giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Giám đốc đặc trách năng lượng và tài nguyên Lily D'Ambrosio hôm 7 tháng 9 cho biết, các khoản tiền sẽ bắt đầu được chuyển vào tài khoản của người nộp đơn trong những ngày tới. Hơn 10% hồ sơ được tiếp nhận thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Đặc biệt, tại hơn 250 trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư trên toàn tiểu bang, nơi người dân có thể trực tiếp nhận hướng dẫn nếu thiếu kỹ năng công nghệ hoặc không có Internet. Theo hãng tin Yahoo News, khoản hỗ trợ này áp dụng cho các hộ gia đình có thẻ ưu đãi, bên cạnh khoản giảm 150 đô la từ quỹ hỗ trợ hóa đơn điện do chính phủ liên bang chi trả. Ngoài ra, người dân gặp khó khăn còn có thể gọi đến chương trình hỗ trợ năng lượng để được tư vấn miễn phí qua điện thoại. Chính quyền bang khuyến khích tất cả các hộ dân truy cập website Victorian Energy Compare nhằm kiểm tra và tìm hợp đồng năng lượng rẻ nhất. Thống kê hồi năm ngoái cho thấy người dùng tiết kiệm trung bình 240 đô la mỗi năm khi thay đổi hợp đồng năng lượng. Từ năm 2018 đến nay, chương trình Power Saving Bonus đã chi trả cho hơn 4,5 triệu đơn yêu cầu với tổng giá trị hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ cho các hộ dân. Trong khi số vụ trộm xe giảm ở hầu hết các tiểu bang tại Úc, bang Victoria lại chứng kiến xu hướng ngược lại. Từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, số đơn khiếu nại trộm xe ở tiểu bang Victoria tăng 59%, chi phí phát sinh tăng 70%, với hơn 12.000 đơn khiếu nại có tổng chi phí thiệt hại là 223 triệu đô la. Riêng khu vực thủ phủ Melbourne chịu thiệt hại nặng nề nhất với 10.000 đơn khiếu nại trị giá 183 triệu đô la, tăng 70% về số vụ và 80% về chi phí. Trong khi đó, Queensland ghi nhận mức giảm 11%, Tây Úc và Nam Úc giảm 10%, còn bang New South Wales giảm 3%. Bang Nam Úc chỉ ghi nhận tổng cộng 16 triệu đô la thiệt hại so với con số khổng lồ ở Victoria. Tổ chức Bảo hiểm Úc ICA cho biết, gần một nửa chi phí trộm xe trên toàn quốc hiện đến từ Victoria, phần lớn do các nhóm tội phạm có tổ chức nhắm vào những dòng xe đắt tiền. Theo Giám đốc điều hành Tổ chức Bảo hiểm Úc, ông Andrew Hall, vấn nạn này không chỉ ảnh hưởng đến xe sang mà còn lan rộng tới các khu ngoại ô, nơi nhiều chiếc xe bị phá hỏng trong lúc kẻ gian tìm cách đột nhập. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, ông Hồ cảnh báo, chi phí bảo hiểm trên toàn quốc bị đẩy lên cao do phụ tùng nhập khẩu khan hiếm và việc sửa chữa ngày càng tốn kém. Ông khuyên các tài xế nên quay lại cách phòng vệ truyền thống là luôn khóa xe, giữ chìa khóa ra phương tiện, đậu xe trong gara có khóa, thậm chí dùng khóa vô lăng. Ông nhấn mạnh rằng khóa vô lăng có thể khiến việc trộm xe trở nên vô cùng khó khăn. Đây là biện pháp đã được sử dụng phổ biến tại nhiều nước và nay đang quay lại trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, học sinh lớp 12 ở Úc không chỉ chịu căng thẳng từ kỳ thi và bài vở, mà còn đối mặt với nhiều áp lực khác. Theo hãng tin Yahoo News, khảo sát được thực hiện đối với gần 4.000 học sinh vào năm ngoái, ghi nhận 32% học sinh có mức độ căng thẳng tâm lý cao, cho thấy khả năng mắc bệnh tâm thần nặng. Ngoài ra, 18% học sinh cho biết đã sống chung với chứng rối loạn tâm lý như lo âu hay trầm cảm trên 6 tháng, và 15% học sinh xác nhận có rối loạn phát triển thần kinh như tự kỷ hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý. Các yếu tố như đại dịch COVID, mạng xã hội, biến đổi khí hậu và chi phí sinh hoạt cũng góp phần khiến tình trạng sức khỏe tâm thần thêm nặng nề. Khảo sát cũng cho thấy học sinh cần thêm định hướng nghề nghiệp, nhưng mức độ tư vấn khác nhau tùy loại trường. Học sinh trường tư có cơ hội gặp cố vấn nghề nghiệp nhiều hơn so với trường công và trường công giáo. Nguyện vọng vào đại học của nam sinh giảm mạnh từ 59% ở lớp 11 xuống còn 46% ở lớp 12, trong khi tỷ lệ này ở nữ sinh giảm nhẹ. Thay vào đó, ngày càng nhiều nam sinh chọn hướng đi nghề nghiệp như học nghề thép. Áp lực tài chính cũng là rào cản lớn. 62% học sinh ưu tiên chọn ngành dễ có việc, 40% tìm khóa học ít tốn chi phí, 34% dự định học bán thời gian và 13% dự định không học tiếp. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu chính phủ muốn nâng tỷ lệ học sinh học lên đại học, cần hỗ trợ thanh niên giải quyết những khó khăn về tâm lý, nghề nghiệp và chi phí học tập. Trẻ em tại Úc và nhiều nơi khác đang bị nhắm đến bởi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép biến ảnh chụp vô hại trên mạng thành hình ảnh có tính chất xâm hại. Theo Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị lạm dụng của Mỹ, năm 2024 đã có hơn 67.000 báo cáo liên quan đến lạm dụng trẻ em bằng trí tuệ nhân tạo, tăng 1.325%. Nghị sĩ độc lập Kat Cheney đã đề xuất dự luật hình sự hóa việc dùng công nghệ với mục đích tạo ra loại nội dung này với mức án lên tới 15 năm tù. Các chuyên gia cảnh báo, tội phạm đang dùng trí tuệ nhân tạo để sản xuất ồ ạt hình ảnh lạm dụng và khó bị phát hiện hơn. Nhà hoạt động Grantami cho biết, tình hình ngày càng nghiêm trọng khi công nghệ giúp kẻ phạm tội dễ dàng lan truyền nội dung và né tránh pháp luật. Bộ trưởng Truyền thông Úc Annika Wells cam kết sẽ siết chặt luật và yêu cầu các công ty công nghệ chặn, gỡ bỏ các ứng dụng khỏa thân hóa hình ảnh trẻ em. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, bà Wells nói rằng hiện nay trong mỗi lớp học ở Úc thì có một học sinh trở thành nạn nhân của hình ảnh deepfake. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang triển khai chương trình giảm bớt khó khăn tài chính cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giúp họ trang trải chi phí và tiếp tục duy trì sinh kế cho gia đình cũng như cộng đồng địa phương. Giám đốc đặc trách nông nghiệp bang Victoria, Barrow Spence, cho biết, chương trình hỗ trợ tài chính cho nông dân đã bắt đầu được thực hiện, mang lại khoản hỗ trợ tương đương mức giảm 40% thuế đất cho những nông dân đủ điều kiện. Khu vực Tây Nam là nơi chịu hạn hán nặng nề nhất trong hơn 2 năm qua, khiến đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt. Chính quyền bang hiện đang phối hợp với 12 hội đồng địa phương để triển khai gói hỗ trợ này. Hãng tin Reuters cho hay, chương trình là một phần trong gói hỗ trợ hạn hán trị giá 144 triệu đô la mà chính quyền bang đưa ra, bao gồm miễn thuế chăn nuôi, giảm phí quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, sữa, thịt và các hoạt động nông nghiệp, dự kiến sẽ giúp nông dân tiết kiệm hơn 10 triệu đô la trong năm tài chính tới. Tính đến nay, hơn 2.800 nông dân đã nhận được khoản trợ cấp hỗ trợ hạn hán nông trại, gần 500 nông dân được tư vấn kỹ thuật miễn phí và hơn 120 sự kiện cộng đồng Look Over the Farm Gate đã được tổ chức nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân vùng nông thôn. Chính quyền bang cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe và theo dõi tình hình trong những tháng tới để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Chính quyền Ireland đang tài trợ cho các nhóm nghiên cứu y khoa hàng đầu tại Victoria để phát triển những phương pháp điều trị ung thư trẻ em ít đau đớn và ít xâm lớn hơn. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson hôm 5 tháng 9 cho biết, hai nhóm nghiên cứu tại tiểu bang sẽ nhận tổng cộng 2,6 triệu đô la tiền trợ cấp từ vòng đầu tiên của sáng kiến Cepher Therapies thuộc chương trình Children's Cancer Collab. Dự án bao gồm nghiên cứu của Phó giáo sư Rachel Conyer thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ Em Murdoch nhằm giảm độc tính của việc điều trị ung thư và nghiên cứu của giáo sư Mark Dawson thuộc Trung tâm Ung thư Peter MacCallum nhằm phát triển liệu pháp tế bào mới để tăng độ an toàn cho cái ghép tủy xương. Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Úc bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và phải trải qua các phương pháp điều trị xâm lấn như hóa trị, xạ trị và phẫu thuật, vốn thường gây ra nhiều tác dụng phụ lâu dài. Theo hãng tin Reuters, chính quyền bang đã đầu tư 35 triệu đô la để đưa chương trình Children's Cancer Collab cùng với 10 triệu đô la từ quỹ ung thư trẻ em nhằm hỗ trợ các nhà khoa học tìm ra liệu pháp thế hệ mới cho những căn bệnh ung thư khó điều trị nhất. Đây là một phần trong chiến lược lớn hơn khi Victoria đã chi hơn 1 tỷ đô la trong thập kỷ qua cho nghiên cứu y tế và công nghệ sức khỏe, giúp tiểu bang tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực điều trị ung thư.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Maben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Maben. tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà khoa học tại Đại học Flinders kết hợp với các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm các loại phụ gia thức ăn có nguồn gốc thảo dược như một giải pháp thay thế bền vững cho kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Trong nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã xem xét tác động của các chiết xuất thảo dược đối với cá chẽm con, loài cá nuôi phổ biến tại Úc và châu Á, và một số sinh vật biển khác như tôm ngâm nước muối. Theo giáo sư Quinn Yan, chuyên ngành nuôi trồng thủy sản tại Đại học Flinders, nhu cầu ngày càng tăng về các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững, không sử dụng kháng sinh, đang thúc đẩy việc tìm kiếm chiết xuất thảo dược tự nhiên như một giải pháp an toàn và hiệu quả để tăng cường hệ miễn dịch cho cá. Giáo sư cho biết, một số chất phụ gia thảo dược trong nghiên cứu đã mang lại lợi ích cho phản ứng sinh hóa và miễn dịch ở cá chẽm con, đặc biệt ở giai đoạn dễ nhiễm bệnh. Nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của phụ gia thảo dược trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng môi trường trước khi áp dụng ở quy mô thương mại. Hôm 5 tháng 9, nhóm nghiên cứu của trường Đại học New South Wales tại Úc đã công bố một phát hiện mang tính đột phá, hứa hẹn mở ra các hướng nghiên cứu và chiến lược điều trị mới nhằm ngăn chặn khả năng lây lan của tế bào ung thư. Theo đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng tế bào ung thư khi buộc phải di chuyển qua những tĩnh mạch nhỏ nhất sẽ biến đổi thành một dạng tế bào khác có khả năng hình thành các khối u mới và thúc đẩy ung thư di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân ung thư tử vong. Nhóm nghiên cứu đã phát triển một thiết bị y sinh mô phỏng dòng máu chảy qua những mao mạch hẹp nhất. Trong thí nghiệm mô phỏng, các tế bào ung thư hắc tố di chuyển qua những mao mạch có đường kính nhỏ hơn 10 micromet, tương đương 1,5 độ dày sợi tóc. Khi đó, các tế bào này bắt đầu xuất hiện những đặc tính giống các tế bào gốc, đó là có khả năng sống sót cao hơn, dễ lan rộng và hình thành các khối u mới. Phát hiện này củng cố giả thuyết lâu nay của giới y học về khả năng áp lực cơ học từ các mao mạch siêu mỏng kích thích hoạt động của tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu được ghi nhận trên thiết bị mô phỏng trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên chuột, hứa hẹn mở ra nhiều tiềm năng mới trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Việc ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo đang được hy vọng sẽ làm gia tăng năng suất và giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là nhiều việc làm cũng sẽ mất đi. Trong bối cảnh này, Úc đang lo ngại tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Theo mô hình mà nhóm chính sách xã hội dự báo, trong vòng 5 năm tới, trí tuệ nhân tạo sẽ khiến cho khoảng 7% lực lượng lao động, tương đương với hơn 1 triệu người sẽ mất việc làm tại Úc. Trong đó, các lĩnh vực được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất là dịch vụ tài chính và bảo hiểm, thông tin truyền thông, các dịch vụ kỹ thuật, khoa học. Trong khi đó, các lĩnh vực được cho là sẽ ít ảnh hưởng nhất gồm giáo dục đào tạo, các công việc hành chính và đảm bảo sự an toàn và các nhóm công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội. Việc nhiều người có khả năng thất nghiệp trong thời gian tới vì ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo không chỉ làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Úc mà còn tăng gánh nặng đối với ngân sách nhà nước khi khoản chi cho trợ cấp có thể tăng 20 tỷ đô la trong khi nguồn thu từ thu nhập giảm hơn 14 tỷ đô la. Hiện tại vẫn chưa rõ trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn đến mức độ nào tới đời sống, xã hội. Tuy nhiên, cho dù nó không có ảnh hưởng quá nhiều tới thị trường lao động như lo ngại, thì nhóm chính sách xã hội cho rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn cần phải nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thế giới và đưa ra các chính sách để bảo vệ người lao động trong tình hình mới. Ngày 8 tháng 9, Erin Patterson, 50 tuổi, đã nhận án tù chung thân về tội giết 3 người bằng nấm độc sau phiên tòa kéo dài 10 tuần gây rúng động nước Úc. Người phụ nữ này sẽ đủ điều kiện được xét ân xá sau 33 năm thụ án. Erin Patterson đã đầu độc cha mẹ, dì và dượng của chồng qua bữa trưa tại nhà riêng vào năm 2023. Ba trong bốn vị khách gồm cha mẹ chồng là John và Gail Patterson, em gái của Gail là Heather Wilkinson đã qua đời tại bệnh viện sau khi ăn món thịt bò Wellington chứa nấm độc mũ tử thần. Bà Erin còn bị kết tội mưu sát Ian Wilkinson, chồng của bà Heather. Nạn nhân này may mắn sống sót nhưng bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Erin cũng mời Simon Patterson, người chồng đang ly thân đến dùng bữa nhưng ông đã từ chối. Erin Patterson luôn khẳng định vô tội trong suốt phiên tòa và nói rằng vụ đầu độc là do tai nạn. Người phụ nữ này sẽ có 28 ngày để nộp đơn kháng cáo. Vụ đầu độc gia đình chồng bằng nấm mũ tử thần đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng tại Úc và thế giới. Giới truyền thông và cả đoàn làm phim truyền hình từ khắp nơi đã đổ về thị trấn Mowell khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 4, với hàng triệu người dân Úc theo dõi phiên tòa trực tiếp thông qua chương trình podcast. Lần đầu tiên trong lịch sử, tòa án tối cao cho phép một máy quay truyền hình vào tòa án hôm 8 tháng 9 để phát trực tiếp bài phát biểu tuyên án của thẩm phán Bill, do sự quan tâm lớn của công chúng. Phiên tòa này đã truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách, phim tài liệu và loạt phim truyền hình Toxic sắp phát sóng. Mới đây, hai cảnh sát tại Victoria đã bị sát hại khi cố gắng thực thi lệnh bắt giữ Desi Freeman, một người tự xưng là công dân có chủ quyền. Điều này cho thấy một phong trào có nguồn gốc từ Mỹ đã bén rễ tại Úc và có thể trở thành mối đe dọa bạo lực nguy hiểm. Desi Freeman trước đây được biết đến với cái tên Desmond Philby đã bị nhà chức trách để ý sau thời gian dài lăng mạ cảnh sát. Hồ sơ tòa án ghi nhận khi bị cáo buộc vi phạm giao thông vào năm 2020, Desmond Philby đã gọi cảnh sát là quân phát xít hay côn đồ khủng bố. Đây là một nhân vật điển hình cho cái gọi là công dân có chủ quyền, những người không tin vào luật pháp và thường sử dụng luật giả để thách thức thẩm quyền của cảnh sát, luật sư và thẩm phán, bởi họ cho rằng đó là hệ thống bất hợp pháp và tham nhũng. Trong nhiều thập kỷ, những công dân có chủ quyền phần lớn không được chú ý tại Úc bởi họ hầu hết là những người lập dị, tương đối vô hại với mối quan tâm đặc biệt đến các thuyết âm mưu. Nhưng vụ xả súng diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã làm dấy lên sự lo ngại mà chính người đứng đầu cơ quan tình báo của Úc đã nêu bật vào đầu năm nay. Ông Mike Burgess, tổng giám đốc cơ quan an ninh Úc cho biết hồi tháng 2, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan xuất phát từ bất bình cá nhân, thuyết âm mưu và tư tưởng chống chính quyền. Hôm 8 tháng 9, một vụ cá mập tấn công gây chết người đã châm ngòi cho cuộc săn lùng thủ phạm trên biển tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Nạn nhân là ông Mercury Silakis đã bị một con cá mập lớn tấn công tại bãi biển Long Reef vào hôm 6 tháng 9. Người đàn ông 57 tuổi này bị tấn công khi đang lướt sóng cách bờ khoảng 100 mét. Đây là vụ cá mập gây tử vong thứ hai tại thành phố này kể từ năm 1963. Hiện nhà chức trách đã điều máy bay không người lái bay quét mặt nước để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hoạt động của cá mập tại bãi biển nơi vẫn đang đóng cửa. Ông Silakis là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, nổi tiếng vì buôn bán các loài thực vật quý hiếm, thường xuyên khoe những phát hiện của mình trên các nhóm Facebook địa phương. Cảnh sát và các nhà sinh vật học về cá mập đang phân tích thi thể và các mảnh ván lướt sóng của nạn nhân cũng như nói chuyện với các nhân chứng để xác định loài cá mập đã tấn công nạn nhân. Người dân địa phương được khuyến cáo tránh xa các bãi biển trong khu vực vì nhân viên cứu hộ đã ngăn không cho mọi người xuống nước.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.660 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.582 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ.